Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã sớ số 14. Sớ khuyên đóng góp cho viện tàn tật ở Thượng Hải. Hết thảy chúng sanh tâm tánh vốn đồng, nhưng thân tâm thọ dụng khổ vui khác biệt vời vợi, là do đời trước tu trì không giống nhau nên đến đời này cảm báo khác biệt. Vì thế kinh dạy rằng: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào những gì phải hưởng trong đời này. Muốn biết quả trong đời sau, hãy nhìn vào những gì đang làm trong đời này. Sách Cảm Ứng Thiên nói rằng: họa phước không có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy. Thiện báo ác báo như bóng theo hình. Do vậy, người quân tử vui theo màn trời, chẳng oán chẳng hờn, chỉ tu đức mình. Chỉ cầu nhiều phước để mong tiêu diệt nghiệp cũ, vun bồi quả báo cho tương lai. Kẻ đáng thương xót nhất trong cõi đời không gì bằng kẻ bần cùng, không cơm áo, mù lòa tàn tật. Cùng là con người, người ta mắt sáng, thấy rõ hết thảy. Còn những kẻ ấy tuy cùng ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, khác gì ở trong nhà tối hang thẳm. Người ta ai cũng tay chân vẹn toàn, tùy ý làm lụng, còn họ chi thể tàn khuyết, chuyện gì cũng bất tiện. Người như vậy lại còn không có gia đình để nương thân, không cơm áo để nuôi mạng. Bọn họ cùng do cha trời mẹ đất sanh ra, dĩ nhiên họ là ruột thịt của chúng ta. Chúng ta may được cha trời mẹ đất che chở, cảnh ngộ còn khá hơn một chút. Nếu chẳng là phương cách khiến cho thân họ có chỗ gửi gắm, tâm có chỗ nương tựa, ngõ hầu túc nghiệp tiêu diệt, quả báo đời sau thắng diệu, thì là đã đánh mất cái tâm sanh trưởng bình đẳng của cha trời mẹ đất, lại còn phụ bạc ý niệm cha trời mẹ đất đã ban phước lạc, an vui cho chúng ta. Huống hồ rộng thí giúp đỡ mọi người, yên già lo trẻ, xem dân như người thân, thi ân chẳng nói. Cổ thánh tiên hiền không vị nào chẳng đề xướng tận lực thực hành để hậu thế noi theo. Há có nên chẳng thấu hiểu tâm của thiên địa hiền thánh? Để hành cái đạo, dùng lòng nhân đối xử với mọi người, lại coi thường gạt qua một bên ư? Do vậy, cư sĩ Vương Nhất Hanh riêng phát đại tâm, tụ họp những người cùng chí hướng, lập ra viện tàn tật ở vùng phụ cận trạm xe phía nam Thượng Hải, cho những người tàn tật không có nhà cửa để quay về nơi ấy được sống yên trong đó, được chu cấp cơm áo cho đến hết đời. Với những người chân tay chẳng vẹn toàn sẽ phái người chăm sóc. Những người có mắt để nhìn, có tay làm lụng được, bèn tùy theo khả năng của người ấy làm cho các nghề nghiệp để bù đắp đôi chút vào chi phí. Lại thỉnh người thông đạt Phật Pháp, cách vài ngày đến đó, vì họ diễn nói Pháp sửa lỗi hướng thiện, dứt lòng tà, giữ lòng thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu bọn họ hiểu rõ tiền nhân hậu quả, quyết tu đức mình, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh, hồng vĩnh viễn lìa khỏi cái khổ sanh tử luân hồi trong sa bà, thường hưởng niềm vui thường lạc ngã tịnh nơi tịnh độ. Vì những người ấy lo toan, có thể nói là khẩn thiết, châu đáo đến mức cùng cực, không chi hơn được nữa. Nhưng số người thì đông, chi phí quả thật rất nhiều, hoàn toàn cậy vào những người giàu có cùng phát lòng bi đồng thể, khuyên ra vô tận bảo tạng, giúp cho nỗi lo lắng sanh thành dưỡng dục của thiên địa, bồi đắp pháp thân trang nghiêm của chính mình, thì thật là may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ số 15, Sớ khuyên mộ tu bổ cảnh đức thiền tự núi La Hán Vĩnh Gia. Phật pháp thâm diệu, phàm tình chẳng thể suy lường được nổi, nếu chẳng phải là thánh nhân có đại trí huệ, đại biện tài, đại thần thông mà muốn giáo hóa, dẫn dắt kẻ ngu tục cùng hướng về chánh pháp, bỏ đi kiến giải hèn kém, câu nệ hư huyễn, mở mang chánh tri kiến sẵn có nơi tánh, thì ai nấy đều bỏ tiền của trong nhà để sáng lập phạm sát ngõ hầu hoàng tông diễn giáo, làm đèn sáng trong đêm dài, tập đạo tu tâm, làm chiếc bè to trong biển khổ, thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chùa Cảnh Đức ở núi La Hán tại Vĩnh Gia do tôn giả Đằng La tạo ra vào đời Đường. Theo sách Thích Thị Kê Cổ Lược chỉ nói đại khái, sư tên là Vô Dịch, nhằm đời Đường Võ Đế phá hoại Phật pháp, sư vào ẩn cư trong sơn cốc, kết âm tranh thiền định cả mười mấy năm, dày mây quấn kính am, ngài vẫn nghiễm nhiên thiền định, nên dân chúng gọi là Đằng La Tôn Giả, tức tôn giả bị dây mây quấn. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên quyển 3 chép rằng, vào cuối đời Đường, tôn giả cởi mây gỗ nổi từ ngoài biển vào Thụy An Ôn Châu, nay là Chiết Giang, kết am tu thiền định cả mấy năm trong núi sâu, dây mây phủ kín bốn bề. Một ngày nọ có người thợ săn dẫn chó đi săn, chó chui vào bụi dây mây mãi không ra. Người thợ săn bèn dùng rìu chặt mây, thấy bầy chó đang phủ phục trước sư. Người ấy chợt kính ngưỡng, xin xuống tóc. Từ đó lập thành chùa Bản Tịch. Do tôn giả bị dây mây quấn quanh thảo am, nên gọi là Đằng La Tôn Giả. Theo Tự Chí, tôn giả chẳng biết là người như thế nào. Vào năm Hội Xương thứ hai, tức năm 842 đời Đường Võ Tông, cởi gỗ vượt biển đến trước Ti Tuần Giản ở Thụy An. Tuần Giản là cơ quan giữ nhiệm vụ kiểm soát đường thủy. Người trong ấp lấy làm lạ, mời sư lên bờ. Do vậy dân chúng cả một vùng sùng tín kính ngưỡng như vị Phật sống. Do vậy sư bèn tùy cơ chỉ dạy, khiến họ sanh chánh tín. Sư biết trước chuyện Đường Võ Tông sẽ diệt pháp, nên chuyện kiến lập phạm sát, tức ngôi chùa, đều tiến hành thông thả. Đến khi Trung Tông kế vị, Phật Nhật lại sáng, tôn giả mới giáo hóa chỉ dạy khắp những thôn ấp thuộc Ôn Châu, cùng xây dựng ngôi chùa gồm 18 chỗ, có thể nói là đại hoằng pháp hóa, làm phước điền cho chúng sanh. Chùa Cảnh Đức ở núi La Hán là một trong số đó. Núi ấy quanh co cao ngất đẹp đẽ, cảnh sắc thanh tịnh u nhã, là chỗ quan trọng đứng đầu của Vĩnh Gia, là khu vực linh thiêng để tu đạo. Chùa ấy từ đời Đường đến nay đã hơn 1.100 năm. Trong thời gian Hoằng Dương pháp hóa đó, cảnh chùa được sửa sang, cố nhiên không biết là bao lượt. Nay đã lâu chưa được sửa chữa, Phật điện tăng liêu đổ nát gần hết, thánh tích của tôn giả sắp bị tiêu mất. Người trong ấp như các vị Phan Giám Tông, Ngô Bích Hoa, Diệp Kiến Hùng v.v. mấy mươi người lo lắng, cùng bàn tính cách phục hưng. Nhưng vì thời cuộc khó khăn, bèn rút nhỏ quy mô, tính lập 5 gian Phật điện, tiền điện 3 gian, liêu xá hai bên hơn 10 gian, để những người đến lễ tụng nghỉ lại đều có nơi có chỗ. Mấy vị tỳ kheo an trụ, cư sĩ tinh tu tịnh nghiệp, thường sống nơi ấy, chuyên tu niệm Phật Tam Muội, để mong mình lẫn người cùng thoát sa bà, đồng sanh tịnh độ, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn bè tốt nơi hải hội. Nhưng do công trình rộng lớn, sức lực đơn độc khó thành, khẩn cầu những vị thiện tín đàn Việt mười phương phát lòng bồ đề, hành phương tiền sự, mở rộng bảo tàng, vun đắp phước điền, khiến cho bảo điện mênh mông sớm có ngày thành công, mãn nguyệt kim dung thường trụ muôn kiếp. Liên xã mở ra, người thấy kẻ nghe đều được lợi ích. Tịnh tông được xiển phát, tăng tục minh tâm, ắt thấy Phật trời hộ trì như mây nhóm. Các khánh chen nhau đưa đến, giàu thọ khang ninh, đời này được ngũ phước chính dày. Quan cao tước cả, con cháu được hưởng trăm điều tốt lành, như đã nói trong bài Y Huấn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, Ba La Mã Sớ số 16, Sớ thuật duyên khởi thành lập liên xã chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, nhưng toàn thể đại dụng đều ở trong một niệm tâm của chúng sanh. Chỉ do mê chưa ngộ nên đến nỗi trong chỗ vốn không có sanh tử, lại lầm chịu nỗi khổ luân hồi sanh tử. Vì thế Đức Thích Ca Thế Tôn rủ lòng ai mẫn thì hiện sanh trong thế gian để cứu vớt. Khi đó, Ngài vứt bỏ vinh hoa nơi cõi nước, xuất gia tu đạo, thành đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, muốn khiến cho hết thảy chúng sanh đều triệt chứng tự tâm, viên thành Phật đạo. Do vậy, Phật bèn tùy cơ thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, để những người thiện căn chín mùi mau chứng vô dư niết bàn, người thiện căn chưa chín mùi tùy phần đều được lợi ích. Thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, tuy là đại tiểu quyền thật bất đồng, thiên viên tiệm đốn có khác, nhưng trong tâm Phật không gì chẳng nhằm truyền dạy thẳng vào giác đạo chính Ngài đã chứng. Chỉ vì căn cơ đa phần chẳng phù hợp nên không thể không uyển chuyển lập phương tiện để nhiếp thọ. Còn bổn hoài xuất thế chưa thể nhanh chóng diễn bày. Do vậy, ngoài những giáo lý thông thường, Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho chúng sanh dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí, đều cùng trong đời này thoát lìa sanh tử, khiến cho những người đã phá vô minh sẽ viên chứng pháp thân, người còn đủ kiến hoặc cũng lên bất thoái. Công huân lợi ích ấy vượt trội hết thảy giáo pháp suốt cả một đời, thật có thể gọi là giáo ngoại biệt truyền, chí viên chí đốn. Do vậy, trong hết thảy kinh Đại Thừa, không kinh nào chẳng hiển phát, xiển dương, khen ngợi, chỉ dạy. Hết thảy Bồ Tát, Tổ Sư, không vị nào chẳng y giáo phụng hành, bởi lẽ pháp này là đại đạo phổ độ chúng sanh của tam thế chư Phật, là diệu pháp để viên chứng Phật quả của chúng sanh trong chín giới. Đến khi đại pháp truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư hoằng dương pháp này đầu tiên tại chùa Đông Lâm ở Lô Sơn. Cao nhân tăng tục khi ấy đều như mây nhóm lũ lượt kéo về Lô Sơn ghi danh, pháp tịnh độ ai nấy đều kính ngưỡng tu trì. Từ đấy về sau, tất cả luật, giáo, thiền, mật, không ai chẳng lấy việc cầu sanh tịnh độ làm bước cuối cùng để phản bổn hoàn nguyên. Do vậy, liên phong thổi khắp trong nước, ngoài nước, pháp lợi trọn khắp cổ kim. Huống chi lúc này, nhằm đúng thời mạt pháp, con người căn tánh hèn tệ, càng phải nên chuyên chú nơi pháp này để mong được liễu thoát ngay trong đời này. Cuộc đất tối thắng ở Lô Sơn nhằm đúng ngay nền chùa Thanh Liên. Chùa ngự cao trên đỉnh núi, hình thế giống như một đóa sen tự nhiên. Vì thế, Đại sư Hoằng Cốc đời Tấn tiếp nối chí lớn của Viễn Công, lập chùa nơi đây để xiển dương Liên Tông. Từ đời Tấn đến đời Thanh hơn 1.500 năm, do cao nhân nối tiếp nhau trụ trì nên Liên Phong thường được chấn hưng mạnh mẽ. Đến cơn biến loạn Hồng Dương đều thành tro bụi. Pháp đạo suy vi không người khôi phục, đến nỗi đạo tràng tuyển Phật suốt hơn 1.000 năm rốt cuộc biến thành núi hoang, chẳng đáng buồn ư? Loạn Hồng Dương, tức loạn Thái Bình Thiên Quốc năm 1851 đến năm 1864. Quân phiến loạn do Hồng Tú Toàn và Dương Tú Thanh cầm đầu, nên gọi là Loạn Hồng Dương. Loạn này mãi đến năm 1864, Tăng Quốc Phiên mới dẹp yên được loạn quân. Do Hồng Tú Toàn chủ trương biến Trung Hoa thành một nước Thiên Chúa giáo theo kiểu của họ, nên ra sức đốt phá chùa chiền, đạo quán, văn miếu cả miền Hoa Nam, vì họ chống lại quy định cạo nửa đầu, thắt biếm đuôi sam của nhà Thanh. Chủ trương cứ để nguyên tóc dài như thời nhà Minh, nên sử thường gọi Trường Mao phát tặc, giặc lông tóc dài. May còn có Diệu Bồi Đại Sư là cao túc đệ tử của Vi Quân lão nhân, tận lực tuân theo lời thầy dạy, dốc chí tu tịnh nghiệp, riêng qua Hồng Loa tham học nhiều năm. Mùa xuân năm nay qua chơi Lô Sơn, đến chỗ nền chùa, thấy hình dáng như đóa hoa sen, trước mặt lại nhìn ra thác nước Tam Điệp, sau lưng dựa vào ngọn núi Ngũ Lão hùng vĩ, hai bên có hai ngọn sư tử và tượng tỵ, tức vòi voi, để che chở. Đúng là chốn tịnh độ đạo tràng trời xây đất dựng, chẳng nỡ để bị chìm đắm mãi mãi, nên phát nguyện khôi phục để hoằng dương liên tông. Bèn bàn bạc cùng các đại cư sĩ ở Thượng Hải, trước hết quyên được hơn 1.000 đồng, dùng để lập một tòa niệm Phật đường, vài gian tăng liêu làm chỗ an trú cho vài người chân tâm tu đạo, sáu thời hành đạo, nối tiếp khuôn phép thơm của Viễn Công. Đời sau này có đại công đức chủ, sẽ tùy sức mở rộng ra thêm. Do tài lực khó khăn, tu hành lại là chuyện gấp, nên không thể không tùy phần tùy sức để mong tu trì đạt được lợi ích, chẳng đến nỗi gây trở ngại cho tịnh nghiệp vậy. Pháp kết xã thì một là tuân theo quy củ đã thành lập bởi Tổ Huệ Viễn, bất luận tăng tục đều phải đầy đủ tín nguyện chân thành, quyết định cầu sanh Tây Phương. Ai nấy lại phải giữ trai giới, thanh tịnh thân, khẩu, ý nghiệp, khóa tụng sáng chiều, ba thời niệm Phật, trừ khi có bệnh và có việc chung ra, trọn chẳng được tránh né, kiếm cớ thảnh thơi. Ngoài ra thì tùy ý lễ tụng tọa thiền, cốt sao đạt được lợi ích nơi đạo mà thôi. Chỉ có điều không được học tập thi văn, xem lung tung sách vở thế tục, cũng như chẳng được chuyện trò tạp nhạp lúc rảnh rỗi, kẻo uổng phí quan âm, tức thời gian. Xưa Viễn Công kết xã có 123 người, thảy đều là bậc rường cột trong Phật môn, là Thái Sơn bắt đầu trong làng Nho. Nay thì căn tánh con người hèn tệ, kém xa xưa nhiều, nhưng trong tâm vốn có Phật tánh, cố nhiên pháp môn độ khắp ba căn xưa nay chẳng khác. Như vậy lý, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Sự, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, há chẳng phải do tự mình tu, tự mình chứng hay sao? Vì thế, kính cẩn soạn ra một chương đơn giản để khuyên lơn những người cùng chí hướng. Lại mong các đại đàn Việt phát bồ đề tâm, cùng nhau hộ trì, bỏ tiền, thí gạo, xoay vần khuyên bảo, khuyên mộ, khiến cho bảo điện thênh thang sớm có ngày được thành tựu, mãn nguyệt kim dung thường trụ muôn kiếp, liên xã hưng khởi, tông phong rạng rỡ, chánh pháp thành, tai chướng ngầm tiêu, sẽ thấy Phật trời hộ trì như mây nhóm, các khánh tranh nhau đưa đến, trong hiện đời sẽ hưởng ngũ phước, lâm chung cao đăng chính phẩm. Như thế có thể gọi là bậc đại trượng phu thật sự, là đệ tử Phật thật sự, trên chẳng phụ công giáo hóa của chư Phật, dưới chẳng phụ linh tánh của chính mình. Nguyện người thấy kẻ nghe cùng tu đạo này, để một truyền mười, mười truyền thành trăm, cho đến khắp pháp giới, thì thế giới thái bình, nhân dân an lạc, khôn ngăn thơm thảo cầu chúc vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển 2, Ba La Mã, Sớ, số 17. Sớ quy mộ tu bổ Điện Thiên Vương và Lầu Trống, Chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà. Phổ Đà danh sơn là cõi đất Thù Thắng, nơi đại sĩ Ứng Tích. Pháp Vũ Thiền Tự quả thật là đạo tràng cầu phước cho quốc dân. Từ khi được sáng lập đến nay, đã trải qua nhiều năm lâu xa, sửa cũ đổi mới, đời nào cũng có người. Hai phen được vua ban tiền sửa chữa vào đời Thanh trước kia, được hai phen sắc tu, khuyên mộ khắp các duyên. Sau cơn loạn lạc lại được tu tạo một lần nữa. Khổ là ở giữa biển cả, hơi muối, gió táp, xói mòn các vật, so với nội địa càng bị hư mục nhanh hơn. Nay lầu trống, điện thiên vương, kèo cột hư nát, chân cột mục ruỗng, nếu chẳng sớm lo liệu, ắt sẽ thấy bị sụp đổ rất nhanh. Tuy mang tên là Thiên Vương Điện, nhưng thật ra thờ pháp tướng của Đức Di Lặc. Gọi là Điện Thiên Vương vì chính giữa thờ tượng Di Lặc Bồ Tát, có bốn vị đại thiên vương hộ thế đứng hầu. Từ tâm của Ngài Di Lặc và Quán Âm phù hợp nhau, tùy theo từng loài mà hiện hình tầm thanh cứu khổ. Lòng từ lừng lẫy khắp đời này, lòng bi thấu đến mạt kiếp, làm chỗ nương tựa cho hiện đời, làm thế tôn cho đời tương lai. Lúc này, vừa nhìn mặt liền cười để kết duyên hệ châu, tức buộc viên châu. Trong tương lai ba hội long hoa cùng được thọ ký vô sanh. Hệ châu là buộc viên châu, đây chính là một ví dụ trong kinh Pháp Hoa. Đứa con cùng quẩn được người bạn buộc viên châu vào trong chéo áo, nhưng người đó không biết, cứ phải làm thuê làm mướn kiếm ăn khổ cực. Sau gặp lại người bạn chỉ cho viên châu trong chéo áo mới biết thụ hưởng. Kết duyên hệ châu chính là kết duyên được Phật Di Lặc tiếp độ trong tương lai. Ngài Di Lặc có nhân duyên rất sâu với cõi đời, nếu chẳng tu bổ, làm sao thỏa được lòng thành khẩn đối với bậc thánh linh, tiêu tai họa, dịch lệ, tạo phước cho muôn dân. Nhưng vì công trình to lớn, sức lực đơn độc khó thành, do vậy giải bày lòng ngu thành, kính quyên mộ thập phương đàn Việt, khẩn cầu hãy phát tâm bồ đề, hành phương tiện sự, mở rộng bảo tàng, vun trồng ruộng phước, khiến cho bảo điện thênh thang sớm ngày thành công, mãn nguyệt kim dung thường trụ vĩnh kiếp, ngõ hầu hết thảy ai đến đây đều lên địa vị hoan hỷ, vào trong cửa lầu cát, hiện đời khế hợp Phật tâm sâu xa, tương lai cùng viên thành chủng trí, sẽ thấy Phật trời gia hộ như mây nhóm, các khánh tranh nhau đưa tới, đời này vĩnh viễn hưởng nhiều phước, sự tốt lành thấu mãi đến con cháu. Trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử được Bồ Tát Di Lặc dẫn vào trong Tỳ Lô Giá Na lâu cát của Ngài. Thiện tài nhờ quan sát những cảnh tượng trong ấy, bèn chứng đẳng giác, nên bảo: ngõ hầu hết thảy ai đến đây đều lên địa vị hoan hỷ, vào trong cửa lâu cát.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.